Người Canadian cũng ăn chay, người Pháp cũng ăn chay. Mà người cơ đốc thứ bảy cũng ăn chay. Tại sao họ ăn chay? Không ăn chay. Ăn chay không? Đồ chay hơn ngon lắm.
Cũng...
À thì cái người Công giáo chứ còn người mà cơ đốc giáo thứ bảy họ ăn chay tốt lắm. Rau không. Cho nên khi mình muốn so sánh một việc, mình phải xét rõ và phải nhờ dòm lại mình đã có khả năng chịu đựng và để cải qua cái nghiệp sát đó không. Chỉ có thể nói là bên chúng tôi cũng ăn thịt nhỉ, nhưng mà chưa có trình độ. Tôi ăn chay rồi tôi có trình độ rồi, tôi cũng ăn thịt như chị, nhưng mà không có tạo. Vì khả năng tôi có thể cứu nó, vì tôi thấy trong lúc tôi ăn tôi thấy nó và tôi vớt nó khỏi bên mê, thì tôi mới có khả năng. Còn ăn mà không thấy nó tôi không nhớ nó. Thật khác. Cho nên nghĩa là giết người không hay. Trong cái lúc văn minh này có 10 đô la đi vô supermarket thì mua biết bao nhiêu loại thịt rồi, mà ăn miếng dê, miếng bò, miếng gà cả mờ mạc thì giết 3 loại, nắm miếng giấy thì giết 3 loại, thấy không? Cho nên con người càng ngày càng ác chứ không phải càng thiện. Đừng có tưởng đây là văn minh, nhưng mà đây là tội ác, không ai thấy. Cho nên sớm ăn năn mới xây dựng được niềm tin đối với Chúa. Chúa là tình thương và đạo đức. Chúa không có chủ trương ác ôn và sát phạt và kỳ thị một ai. Chúa đem lại sự bằng an và công bằng trong mọi thứ. Mà nếu chúng ta không lập lại trật tự cho bằng an và công bằng, làm sao đón nhận lời quang chiếu của Chúa? Thấy không? À, còn gì nữa?
Tại họ nói thì con cũng tức tức.
Gì mà tức?
Vì
họ nói chị quỷ, nhưng mà chị không phải quỷ. Họ nói chị sa tăng, chị không phải sa tăng. Vậy chứ ai sa tăng? Thì người đó sa tăng và vị quỷ chứ gì mà chị phải lo. Dễ quá mà, phải không? Người khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Chị thấy chưa? Chị chửi một người nào thì đạo thần kinh chị bất ổn định, tim gan chị nó động loạn. Mà chị thương yêu và xây dựng cho một người nào thì thần kinh chị ổn định và tim gan lại có trật tự hơn. Thấy không? Người ta đau khổ, người ta lầm giết một người thì sau người ta cũng có sự ăn năn, thì chị an ủi họ. Nên thức tâm thế. Nên hồi tưởng lại sự đau khổ của người mà chị đã giết, và chị ăn năn và cầu xin cho họ được siêu thoát và sẽ từ bỏ những hành động xấu xa của chị đã làm. Và chính chị là người tự cứu rỗi qua một cơn ác mộng này, đã tạo thành một cái chuyện bất ổn trong nội thức của chị. Thì chị phải tự sửa. Tuy rằng mình thấy người đó người giết người thì chúng ta giết nó, nhưng mà rốt cuộc chúng ta không làm điều đó. Chúng ta lại thương cho người mang bệnh tâm tối mới giết người, và chúng ta lấy từ tâm ban bố cho họ để họ thức tâm và họ bằng lòng chuộc tội. Vì tôi đã lỡ giết người, giờ tôi bằng lòng chuộc tội thì cái tội nó mới giảm nhẹ. Mà nếu tôi đã giết người mà tôi trốn tránh và tôi không bằng lòng chuộc tội thì cái tội tôi sẽ gia tăng, thấy không? Đó. Cho nên người thiện lúc nào cũng đem cái sự sáng suốt để ân ban cho người khác và học nhẫn để hiểu cái bệnh trạng của con bệnh mới cứu con mình được. Nếu thiếu nhẫn làm sao cứu được? Chị thấy không? Làm sao hết được? Phải tội của cha ai bán. Cho nên cái đó không nên tạo sự mâu thuẫn. Và chị thấy rõ cái ý nghĩa chị xin tội trước cha là chị tâm phàm, chị không thể thổ lộ cái sự tâm tối của chị cho một người nào. Nhưng mà chị thấy tới ông cha là một chuyện hợp pháp, và chị thổ lộ thẳng với Chúa ý tưởng mình phải có như vậy. Đừng nói rằng ông cha, nhưng mà tới đó là tôi nói với Chúa. Mà khi tôi nói là tôi ăn năn và tôi nguyện không tái phạm nữa, và tôi chấp nhận đây là cái tội không tốt của tôi. Có người tôi xấu, tôi mới nhìn nhận sự xấu xa của tôi, tôi về tôi phải tự sửa. Chứ đừng có nói rằng ý lại nữa ông cha, tôi nói rồi tôi giao tội ông rồi tôi hết tội. Mình mang thêm tội, tội mình làm đi giao cho ông cha chặt. Nhưng mà mình tôi thẳng với Chúa rằng con không dám làm, và con sẽ ăn năn, nhất định con phải sửa. Thấy không? Đâu có hết được. Mình vô đó là mình có cái chỗ kêu hà hơn, và để về ăn năn và tự sửa. Làm sao hết tội được? Chị thiếu nợ người ta, chị không trả thì lúc nào nó gặp nó cũng chỉ mặt chị nó lấy. Chị thấy chưa? Chị nói tôi bây giờ thiếu nợ là tội với gì? Do tôi xin cha, tôi xin cha rồi gặp mai gặp cha đó nó cũng đòi nữa. Làm sao? Không có hiệu lực. Chị thấy không? Thử chơi thôi. 5 đồng nè. Đừng nói 10 đồng, 5 đồng. Nói tôi mượn mình 5 đồng, mai trả. Nhưng mà mai lỡ đi vô xin tội với cha rồi cầm kia nó ơi. Hứa mai 8 giờ, xin bây giờ chưa trả 5 đồng thôi. Đừng nói chuyện nhiều. Chị thấy chưa? Đâu đó nó có luật kịch.
Vậy tại sao giáo hội lại ra cái luật
như vậy? Cái luật của giáo hội là để cho người ta hiểu như vậy. Như tôi nói đó, khi chị vô chị quỳ gối xin tội với ông cha là cũng như chị muốn nói cái xấu của chị ra để chị kiểm điểm. Mà thay vì chị ở nhà không biết nói với ai, mà không nói ra thì nó cứ ấm ức trong này. Mà nói ra rồi chị thấy cảm thấy chị nhẹ, và chị phải nguyện rằng ăn năn. Khi mà chị nói với cha thì cha có lời khuyên, mà cha là đại diện Chúa có lời khuyên để cho chị phải ăn năn và sửa cái sâu đó. Chứ chị không thể nói với người nhà, kể cả cha mẹ nói cũng không được nữa. Nói là bị chửi. Còn nói với ông cha ông đâu có chửi. Đâu
mà,
không. Ông có chửi. Ông chửi là ông cách nghĩa. Cái tội của con ở mục nào? Nếu con làm như vậy sau này con sao? Là để cho con ăn năn. Ông có chửi như mình là may ra với người ở nhà mình hay chửi tầm bậy tầm bạ, chửi nặng đó. May ra con đi suối nè, từ đây về sao tao cấm mày nè, tao đuổi mày ra khỏi nhà. Đâu có vụ, ông cha không có nói vụ đó. Ông cha nói con đã phạm cái luật nào, trang thứ mấy, mục thứ mấy, cha giải. Con phải ăn năn đi con, càng sớm càng tốt, nếu không con phải đi xuống địa ngục. Phải không? Cha dạy vậy.
Cũng có nhiều cha dạy vậy, nhiều khi mà cha cũng
dưỡng
lắm.
Cha cũng chửi sao đâu có chữ tục tiểu bằng ở nhà, thành ra nó không thèm khai.
Cấm thầy là không cho mày đi nhập thờ nữa.
Cảnh cáo chứ không phải chửi. Nói ông cha chửi thì trật, ông cha cảnh cáo. Con phạm điều đó, cha sẽ cấm không cho con đi nhà thờ nữa. Khi con đi nhà thờ, con phải sửa tâm trong lành để giáo dục con chiên là vậy. Chứ không phải là ông cha mà ông nói thô bỉ như người ở nhà. Cho nên mình có chuyện sai lầm mà mình nói chuyện như người ở nhà, chú cha người này cháu tới, người kia cháu tới, chịu không nổi. Nói với ông cha, ông có chỉ đường lối. Thấy không? Nó khác. Tại nó cái đó cũng là cái chuyện rất hay. để sửa tâm sửa tánh. Vì lỗi tội ai cũng có lỗi và cũng có tội. Đừng có nói tôi không có lỗi không có tội. À, thì đó thì ăn thua một lời hứa của mình mà mình không giữ á thì sa tăng là đó, sau này mình thành sa tăng chứ Chúa cũng không làm gì hết, thấy không? Mình phải biết sửa mình, cái đó là điều quan trọng. Rồi còn gì nữa?
Cái nghĩa chữ đảnh lễ là gì, là lại, là xá, là chào.
Đảnh lễ là chào, trao đổi, trao đổi. Tôi quỳ gối tôi xuống, tôi đổ cái trượt của tôi ra và tôi đổi cái thầm. Vì tôi đảnh lễ với bề trên chứ không có đảnh lễ với người phàm. Bề trên là tôi đem cái trượt tới, tôi đổi lấy cái thầm. Đó là nói về luồng điển. Anh thấy không? Anh quỳ xuống là anh trúc cái trượt, là trượt là cái tự ái, dẹp cái tự ái, rồi anh đổi cái sự thanh nhẹ về với chúng ta.
Mình có
nguyện
tội là đem cái trí thông minh để lợi dụng đến cảm lạnh không?
Không, vì sự trao đổi là cũng như là người mẹ hiền, mình đến thì bao nhiêu bề trên cũng cho mình, và cái phần ô trượt mình người ta thấy rõ hơn, cứu mình thay vì hại mình. Trong lúc mình quỳ là mình ăn năn và mình trút những sự lo để mình lấy cái sự sáng suốt. Đó là đảnh lễ, chứ không phải quỳ lạy ông thầy đó rồi được phước. Tật tôi lạy đắng vô cùng như chị nghĩ tôi lạy ông đó, phải không? Mà ông đó tại sao lại có được cái đắng vô cùng? Vì luồng điển ông tu và ông xây dựng tiến hóa, và chính bản thân ông trao đổi được cao siêu. Và khi tôi quỳ nơi ổng thì trình độ tôi bao nhiêu, ổng phải rút trình độ cao để đổi cho trình độ tôi vừa tầm mức của tôi, mới kêu bằng điển. Nó mới rét lê vừa tầm mức. Còn anh dùng cái ý hay tâm đời không được, anh dùng cái áo mão cũng không được, dùng cái chân tâm nó mới được. Nghe tới đó không? Tốt. 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 Cái đó là điển. Cái đó tốt. Phải hết, phải làm pháp luân. Pháp luân cho nó thông. Phần trước nó sẽ ra, tiếp tục ra hết. Ra cho đến nỗi sau này, nghe là muốn cuộc cửa chút không được. Ngồi đâu thì nghe nhá. Đó là nó sẽ mở hết. Sau này nó đi tới nhẹ mà nó rút lên trên, nó đi ngoài đường văng cũng như văng sọ ra ngoài, nghe một cái cắt rờ lại cái sọ cột nguyên. Cái phần trước nó đi rồi. Nghe nổi dữ lắm mà không sao hết. Tỉnh bơ và càng ngày càng nhẹ và càng thông minh thêm. Tại chỉ làm chứng minh cho nhiều nó mới giải được cái khổ đau. Làm chứng minh. Phải nuốt cái bên tay trái. Một ngày nào đó nó sẽ cô động và nó ngọt và nó thơm. Thì lúc đó là kêu là trị được bệnh. Cái bệnh nan y là tâm bệnh. Mà chỉ có cái nước cam lồ mới trị được. Thì bây giờ mình đang nấu nè. Mỗi đêm mình đang thiền co lửa răng kề đang là nấu cái thuốc để uống. Và một ngày nào đó nó rơi xuống ngọt từ cuốn họng đi xuống mà thơm ngọt không luôn. Thì lúc đó là mình sắp tiếng cái nước miếng mình không có nhô vậy. Lúc đó là trị bệnh. Nước cam lồ nó ngọt. Nó ngọt. Thì lúc đó con người vui lắm và xuất ngôn kêu bằng khuyên tu. Và nó mở miệng luôn luôn trong tinh thần hòa ái, không có kích bác một ai nữa. Nó thay đổi cái đất miếng hết. nước miếng bây giờ là còn chậm. À, thì ráng đi, nó ra hết cái niệm Phật, co lưỡi niệm Phật, niệm cho nó ra hết rồi nó cô động lại. Lúc đó chị uống vô mới thấy tôi không còn bệnh gì nữa. Uống viên thuốc là không còn bệnh nữa.
Nó
muốn tung,
nó làm sao
nó chuyển, nó đang chuyển, rồi cứ làm tới rồi nó sẽ hết, rút đi lên. Thành ra lúc đó chỉ có tội chỉ tưởng ngay chỗ đó thì nó phải phóng lên và nó sẽ xưng tội và không dám tái phạm nữa. Cái là xưng tội trực tiếp.
Nó nhiễu xuống,
ừ. Đó. Sau này nó mới chạy lên đăng này là nó sửa cái mặt chị. Sau này nó sửa cái mặt chị. Nó đổi cái thứ. Sau này nó đổi
cái.
Nó phải chạy, chạy đều cái lỗ mũi. Khi thiền rồi nó chỉ nhớ vuốt cái lỗ mũi. Vuốt về sau này nó kín bớt lỗ mũi mà nó bớt nóng. Chứ bây giờ nó cũng còn nóng. Ai chọc cái tức. Dễ tức quá.
Thầy cái mùi mà các chủ mùi cuối đồ đồ đó là cái mùi trượt đó các
thầy. Mùi trượt.
Thầy dạy cái thái sợ riêng là trượt các thầy.
Không, sợ riêng đâu phải thôi. Tùy theo cái gu của mọi người chứ sợ riêng cũng phải thôi.
Như cái này thầy có dạng là cái vấn đề cái nợ đó mình phải trả, mà nếu theo khi nhập Phật thì đó là cái nghiệp thay đạo của mình phải trả. Ví dụ như mình giận người ta 5 lần trước sau thì mình phải trả, nếu không trả thì những người mà mình 10 lần phải trả. Thì tôi thầy cái tu bây giờ đó là cái tu để cho mình không phải dạy nghiệp của mình, tu để mà đi đến cái tiến đến cái kiếp cái nghiệp trước cái nghiệp của mình sẽ đến. Là vì nói theo cái luật mà của khoa học, con người là gì? Là bạch thầy, con người là một con vật, một con vật đó. Nó cũng như tất cả những muôn vật khác, kể luôn là hay còn nhưng nó có thì nó cũng biết không ra thêm đó. Thì thưa thầy, bây giờ khi mình được mà sinh ra con người thì như vậy là những kiếp trước mình đã tu nhiều, mình đã qua nhiều giai đoạn từ cây cỏ đến đến từ sự vật lên đến thành ra một con vật, một con vật tinh khôn đó là mình. Vì nói ra thì mình thấy là đến giờ đây là coi như mình được hưởng những cái mình đã tu kiếp trước. Thì thế này bây giờ mình tu bây giờ đây đó để mình tiến tới cái kiếp sắp tới, chứ mình đâu có giải được cái nghiệp của mình đang làm người.
Nghiệp là khi mà anh thấy nghiệp là gì thì anh mới giải được. Nghiệp là khổ, trong tâm anh đang khổ nó là anh mang cái nghiệp. Mà khi anh tu anh lập lại cái luật quân bình trong nội thức anh rồi, anh hết khổ anh mới giải nghiệp. Mà lúc anh hết khổ là thế nào, con người anh thế nào, con người anh chấp nhận, anh thấy không? Anh thấy đây là đúng. Việc nó xảy ra cho tôi như vậy là đúng. Vì trước kia tôi đã làm sai thì việc này nó mới về với tôi. Tôi chấp nhận thì tôi hết khổ. Nghiệp là khổ mà thôi. Bây giờ anh để đứa con nó, anh thấy khổ vì nó không? Anh lo cho nó không? Khổ. Mà khi mà anh lập lại luật quân bình rồi, anh thấy rằng con tôi là chủ nợ, mà tôi nó đòi là tôi phải chấp nhận cả. Tôi phải vui vẻ chấp nhận mà để tôi hoàn trả cái nợ này. Thì anh thấy tâm hồn anh lúc nào cũng là bình thản, không có vầy vò, không có động loạn nữa. Rồi khi mà anh hiểu tất cả những gì mà đem đến cho anh ở kiếp này đều là khổ, đúng, vì kiếp trước anh đã làm khổ rất nhiều người, thì anh bình thản và anh chấp nhận, phải không? Thì cái tâm anh định, Cho nên chúng ta xuống đây để chỉ học cái chữ nhẫn mà thôi. Khi mà anh học được chữ nhẫn rồi, anh thấy tất cả những cái xấu cũng đang dạy ta, và cái tốt đang dạy ta, để ta trở về gì? Trở về thanh tịnh và sáng suốt. Tốt cũng phải học, xấu cũng phải học, rồi mới rõ cái luật quân bình. Không nên theo một cái xấu mà quên cái tốt, mà không nên theo cái tốt mà quên cái xấu. À, cho nên mình là người tu mà đã phá người tu là một cái tội. Tội gì? Tội tối tâm. Thấy không? Người đã tu là tùy duyên của họ, tùy trình độ của họ. Không tu đạo này thì tu đạo khác, không bước chân đi dây lên tăng cấp này thì bước chân lên tăng cấp khác, để tiến tới mà thôi. Cho nên chúng ta nên hoan hỷ và học hỏi nơi người. Nhưng mà bây giờ hiện tại có người đã văn minh rồi, đã có cái đầu óc để suy xét, chúng ta phải hỏi tới và xét cái phương pháp nào giản tiện hơn, dễ cho ta tiến hơn, thì ta nên thực hành. Mà khó cho ta tiến và trình độ chúng ta chưa thấu đáo được, thấu triệt được, thì chúng ta phải đành phải tạm ngưng, và sau này sẽ tiếp tục trên con đường đó. Chúng ta không từ chối. Cho nên bất khả bất tín và bất khả tặng tín là vậy. Không nên không tin và không nên tin hơn. Chúng ta phải xét và tự tin mới là đúng. Cho nên Chúa Phật luôn luôn thực hiện cái lòng từ bi và đón chờ những người thức giác về với Ngài. Thì cha mẹ cũng vậy, để ra một bài con muốn đứa nào cũng khôn ngoan, lớn lên thành người có biết xây dựng tình thương và đạo đức. Trở về cháu không cần đem quà cho mẹ, mẹ vẫn vui. Anh thấy không? Mẹ nhịn đói, mẹ ăn một ngày một buổi mà thấy được đứa con ngoan là mẹ mừng rồi. Anh thấy không? Cháu không phải đòi hỏi vật chất cho nhiều cho mẹ mà con không sửa tánh. Anh cướp của người ta đi cung phụng mẹ, mẹ ăn không có xuống. Anh thấy không? Cho nên luật trời nó có công bằng, và tình thương nó lại có sự sáng suốt. Anh thấy không? Chứ không phải tình thương lưu mồi mờ được.
Nhưng mà kinh sách để lại khi Đức Phật Thích Ca đi tu, sau một cái thời gian khổ hạnh không tìm ra được chân lý, và sau một cái thời gian ngồi thiền được không tìm được một chân lý, và đến cái đoạn thứ ba đó là thiền tâm, thì đã tìm ra một chân lý thành Phật. Thì thầy như vậy, cái thiền tâm đó là cái đó Đức Phật đã dùng để nghe cái điện quan nào để đi đến cái giai đoạn thứ ba.
Cho nên mình là người đời mà nói Đức Phật đi từ giai đoạn này, giai đoạn kia, giai đoạn nọ, mà chính mình chưa có khả năng điểm đạo. Mình ở thế gian chỉ có suy tính và định chức cho Phật. Thế ra mình cao hơn Phật sao? Nếu chúng ta kiểm chứng sự thành quả của Đức Phật thì chúng ta phải cao hơn. Và chúng ta là người điểm đạo cho Đức Phật, chúng ta mới chứng minh Ngài thành tâm ở đâu. Nhưng mà cái hành trình của Ngài đi, chúng ta chỉ lý luận rõ ràng Ngài là một vị thái tử giàu có, quyền thế chính trị trong tay, quân sự trong tay, nhưng mà Ngài bỏ ra rừng để tu. Hỏi chúng ta xét tại sao Ngài ra rừng để tu, nguy hiểm như thế đó, nhưng mà Ngài đã thức tâm. Ngài thấy rằng con thú cũng biết yêu, yêu thương, con cọp cũng có vợ có chồng, cũng có tình cảm, có yêu thương trong định luật hoa hoa sinh sinh. Cho nên Ngài thức trong sự sáng suốt trung dung của Ngài, Ngài bất chấp, Ngài cho cái khổ, sau cái khổ là hạnh phúc. Cho nên Ngài cứ tự đi, đi tìm cái khổ vô cùng, để ngày ngày đạt cái tâm thức vô cùng. Đó với cặp mắt vàng chúng ta xét như vậy. Nhưng mà chúng ta không có quyền điểm đạo cho Ngài. Thấy chưa? Cho nên bước đi của Ngài là bước đi tìm chân lý. Vì Ngài đã ở trong căn nhà đồ sổ nguy nga, tiền của xài không hết, nhưng mà Ngài bỏ Ngài đi. Thành ra đi đâu? Đi tìm của cải ư? Ngài đã có của cải. Tìm quyền lực, Ngài đã có quyền lực. Ngài đi tìm cái gì đây? Ngài đã tự cô lập Ngài ở đời. Ngài đã tìm ngu sửng cái khùng điên của Ngài mà để thức tâm. Người đời người ta ngu, người ta nói là ngu sửng khùng điên. Ngài đã làm cái gì? Bất hiếu, bất nghĩa, bất tín, bất nhân, bất hiếu với chú vua cha, bỏ ra đi không cần nói một tiếng. Bất nghĩa đối với vợ, bất nhân đối với con. Mà nó làm điều đó, mà tìm trong cái thích trung dung để hóa giải, để thành đạt một hào quang kỳ diệu, khắc phục muôn loài vạn vật, thì Ngài trở lại với đời là chọn hiếu, chọn nghĩa, chọn nhân, là cứu được vua cha, cứu được vợ, cứu được con, cứu được phần hồn đời đời bất diệt. Vì việc làm mà Ngài tìm đó, Ngài đã thành đạt. Lịch sử đã cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta đang ở trong căn nhà động loạn như thế này, con cái đông đảo, chồng con bất hòa, chúng ta nên tìm cái gì đó? Chúng ta phải tìm cái luật trung dung trong chúng ta, là luật trời, để thức giác tâm mình và thức giác tất cả những người ở xung quanh. Chúng ta nên tìm không? Cho nên khép lại, sống như thực ra ngoài đời. Chính căn nhà của chúng ta và những người đang sống trong nhà chúng ta cũng không khác gì thú vị. Nhiều khi nó bộc khởi những cái tâm tình bất chân, những lời nói ác ôn đối xử với mình. Nhưng mà tâm ta vẫn tỉnh, rồi chúng ta mới ảnh hưởng cho nó, thì tất cả rồi sẽ quy hàng với luật quân bình của nội thức. Định luật sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải qua. Tứ đại này, thể xác này là nước lửa gió đất kết thành, rồi nó cũng phải trở về không. Tứ đại giai không, không lý chết rồi ta để trong nhà, đem bỏ ngoài đồng, ngoài ruộng, trốn đi, nó cũng trở về hư không. Thấy chưa? Cho nên tứ đại giai không, cho nên Đức Thích Ca thức tâm và giảng cho chúng sanh biết tứ đại giai không, để khai thông trí tuệ mọi người và bỏ sự lao bất chánh, dẹp cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục, để hướng về hư không đại định, đời đời bất diệt. Đó.
Thầy, như trong kinh Pháp Hoa cũng như kinh Địa Tạng và nhiều kinh khác nữa thì đã kể lại và niệm lại tất cả những cái mà tu của Đức Phật. Thưa thầy, thì bà thầy và cái đó thì coi như những người hầu thế sau này thì cũng coi tiếp sắc mà thôi, chứ đâu phải là bà thầy là mình điểm đạo được. Là vì thưa thầy, nếu mình định nghĩa một cách rất là rõ ràng, ví dụ mình thấy một ông cha, không có nghĩa là mình sợ ông, nhưng mà mình sợ ông một cái thì ông đã mặc được cái áo đen, ông dám từ bỏ tất cả những cái gì mà tham sân si để ông đi vào một con đường, mà con đường đó mình làm không được, hay nói cách khác là người đời làm không được, hay là một ông thầy, hay là những vị tu khác. Thì thưa thầy, trong cái đạo Phật mà đi đến cái giai đoạn chót theo kinh Địa Tạng và Pháp Hoa cũng như A La Hán thì giờ bạch thầy, đó là đi đến thiền, gọi là thiền. Thì trong cái thiền đó thì sau một thời gian thì giờ bạch thầy ở Nhật Bộ họ cũng có cái thiền đó. Thì thưa thầy, như cái đó thì những cái thiền đó có phải là lúc trước Đức Phật đã dựng đến những cái thiền mà để mở tâm trên điện đầu hay không, để tìm ra ánh sáng của càng không không?
Cái thiền là phải có giác mới đi thiền. Khi mà anh hiểu cái tình cảnh của anh và anh thấy tình cảnh đau khổ của mọi người, anh thấy là tôi làm con người, có vợ, ngủ với vợ để con cũng không khác gì con thú như anh nói này, thấy không? Nhưng mà anh phải tìm ra nó trong đó nó có cái khổ, nó khác hơn người khác. Và khi mà anh cảm thấy đây là khổ, đây là một bể khổ, đây là một cảnh trầm luân đau khổ, anh mới thức tâm. Trong cái thiền đó nó phải giác, giác là nó hiểu, đây là khổ, rồi ta tìm một cái giải thoát. Mà chúng ta phải sống hằng sống trong khổ để giải tỏa sự khổ. Đó là ý thức, là giác, cái thiền giác, thiền giác. Rồi tới đi tới một lúc nào đó chỉ ngồi đó mà thanh tịnh thôi. Anh thấy không? Rồi nó mới mở thêm cái trật tự của khối óc, và khối óc sẽ hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, chấn động lực gia tăng, nó mới định. Anh thấy không? Cực kỳ đau khổ. Có vị tu sĩ nào sung sướng không? Những người tu sĩ với thực chất là không được hưởng thụ, đi tìm chân lý mãi mãi. Tâm tư ngài chỉ thiền, thiền giác giác, thiền thiền giác giác, để hiểu và đi tới vô giới hạn. Thấy không? Chứ không phải ngồi đóng đó mà thành đạo đó. Cho nên những người thế gian nói, ồ ông Phật phải thiền mới thành Phật, tôi phải thiền mới thành Phật. Mà trong lúc cái tâm tôi chưa nhận thức được, chưa hiểu được, chưa thấy cái khổ của tôi, và chưa thấy sự sai lầm của tôi, chưa thấy sự trì trệ của tôi, chưa thấy sự mất trật tự của tôi, tôi còn ở trong kiêu căng, cống cao ngạo mạn, làm sao tôi thiền? Khi tôi thấy cái sự mất trật tự của tôi và tôi có khả năng lập lại trật tự cho tôi thì tôi mới thiền. Lúc đó cái thiền nó có giá trị. Cho những kinh sách chép lại có đường, có lối, có giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Nhưng mà người thế gian đọc thép, lấy cái giai đoạn chót mà làm, thành nó trở nên loạn động và điên khùng. Tẩu quả nhập ma là vậy. Còn chúng ta đã đi từ giai đoạn 1, cho nên phải xét cái quá trình của chính mình. Chúng ta giáng sanh xuống là một cậu bé, rồi chúng ta không bằng lòng, đã thấp ngoan quá, rồi sống lên toàn là khổ, đói bụng khổ, thấy không? Lạnh khổ, thiếu ăn thiếu mặc khổ, đòi hỏi đủ thứ, tới lớn rồi tới bây giờ cũng vẫn khổ. Bươi chạy một ngày hai buổi rất khổ, thấy không? Hoàn toàn là sống trong cảnh khổ để xây dựng cái tâm thức của chúng ta trở về cái cảnh đỡ đỡ bất diệt. Giờ một ngày nào đó chúng ta đã hoàn thành, qua biết bao nhiêu khổ mới mua được căn nhà, qua biết bao nhiêu khổ mới cưới được con vợ, qua biết bao nhiêu khổ mới nuôi được bầy con có bầy cháu, toàn là trong khổ. Anh em đó, rồi từ cái khổ đó chúng ta phải thức giác, và chúng ta thấy rằng tôi đã và đang tốt, tôi đã thiền trong cánh đời mà tôi không hiểu. Nếu tôi không ổn định làm sao tôi qua được những cái nạn đó, thấy không? Nếu tôi không thức tâm, tại sao lời nói ngày hôm nay của tôi nó lại tốt hơn lời nói lúc tôi còn trẻ, câu nói bây giờ tôi lại có trật tự hơn lúc tôi 20 tuổi, qua cơn điêu luyện mà tôi thức tâm, thấy rõ chưa? Đó, cho nên chúng ta vẫn tu. Bây giờ anh nói cái pháp này tôi không tu, nhưng mà tôi nói rằng anh vẫn tu. Không chuyện này xảy đến cũng chuyện kia xảy đến, vậy xéo tâm căn, rồi anh đi ra ăn năn, anh sửa tâm, trí tuệ anh nó mở ra. Trước kia anh viết cái thơ khác, bây giờ ở trong cơn đau khổ này nó thổn thức trong tâm hồn anh đặt cái thơ, đặt bút viết thơ cho bạn bè, câu văn anh nó khác hơn 10 năm về trước rất nhiều. Hỏi ai dạy anh? Sự quân bình nó đem lại với anh mới viết được một cái văn thư tốt đẹp. Anh thấy không? Đó, cho nên chúng ta luôn luôn học hỏi, không ngừng nghỉ, chứ đừng tưởng là đúng. Cho nên mọi người chúng ta đã và đang tu, rồi bây giờ chúng ta mượn cái pháp là để lập lại trật tự thôi. Đó là cái phương tiện để hỗ trợ cho chúng ta hiểu ta mau hơn và thấy rõ sự sai lầm của chúng mình, mà để sửa tâm sửa trí lẹ hơn và sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Đó, thành ra kinh Phật không có phải nói bậy, nhưng mà người đời dịch sai và sử dụng tập. Kinh Thánh cũng không bao giờ nói vậy. Người đời dịch sai và sửa sai là còn, chứ kinh không có sai. Hành giả sai thôi.
Thầy, như vậy là khi mà Đức Phật tu thiền để tìm ra đại giác, như vậy là thầy, như vậy là Đức Phật đã giải tỏa được tất cả những cái gì của thế gian là có, và để sống và hòa đồng với cả khôn và cứu lại.
Đúng như vậy, chính Ngài để giải tỏa được cái khổ tâm của Ngài để ảnh hưởng người khác. Ngài không dám nói là ta dạy người. Đức Phật
chính đại Đức là như thế rồi. Họ đã tánh là cũng ngang lắm, nó phải quy hàm mà nó phải học.
Nói dốc, không có nói dốc được. Tu theo Phật cũng nói dốc. Đức Phật rõ ràng, hành động rõ ràng cho mình thấy.
Một góc chân lý cũng không biết mà sinh danh ta đây là nghĩa là bị đọa chắc 100%. Nhưng mình thấy mình là cái thằng ngu muội đi học đạo, đúng như vậy. Mình là cái thằng ngu muội đi học đạo, nó không bao giờ bị gì hết, chỉ là học mà thôi. Hành động nào cũng cứu vãn tình thế rối loạn của chính mình, phải học. Cho nên một mình Thượng Đế cho mình thấy rõ là con người từ mọi trạng thái mà có, thấy rõ chỗ đó, thì mình không chịu hòa tan với mọi trạng thái làm sao mình được. Chân mình, vậy mà nói tôi biết chân lý, biết cái gì? Biết cái tự ái mà thôi, không có biết chân lý. Tự ái tạo cái gì? Tạo sự ngu muội. Và chúng ta phải dập tự ái, nó mới bớt cái ngu muội, bớt cái phiền não, bớt cái tầm tôi. Ngồi nói dốc rồi nói quá trớn rồi thét rồi ngu rồi. Cái thực hành nó là khác. Mỗi người đều từ con nít nuôi lớn mà không chấp nhận cái cảnh con nít sao được.
Thầy, con có thắc mắc tại sao mà mấy đứa nhỏ mà mới sinh ra mà chết không để cho nó cả nghiệp quả?
Không, nó chỉ tới giai đoạn nào đó thôi rồi nó đi lên, nó là thần đồng. Nó tới cái giai đoạn đó nó mới chuyển kiếp tùy theo cái nhiệm vụ. Có nó chỉ có một chút lên nó hết. Như mình xuống này có đứa 20 năm, đứa 30 năm, đứa 70 năm, đứa 90 năm chưa xong, chưa hoàn tất trong cái thức tâm của nó. Cho nên đứa nít, đứa nào có nhiều đứa nó nằm thấy đi ra vô cười này kia kia giỡn mà mặt nó tươi, mặt nó như nó dậy mình làm gì. Mọi người tới với nó, cái thằng đó, thằng đó là thằng đồng, nó chỉ có một chút thôi rồi nó sẽ đi lên, nó học, nó lãnh cái nhiệm vụ khác. Nó cũng đi học chứ nó làm sao nó bỏ được cái nghề học của nó, thấy không? Yeah. Chúng ta xuống đây là chỉ có học mà thôi. Cái nghề chuyên môn của mình là chỉ có học mà. Học làm người, học sống trong cái thể xác kích động và phản động này, thấy không? Rồi mới cảm nhận được cái sự vô cùng trong nội thức và đi học ở bên trong này. Chứ không phải là hết chứ. Tưởng tôi tu thành đạo, tôi là ta đây, ta là ông này, ông nọ, huynh trưởng đồ này kia kia nọ, là làm trời muốn đè đầu ta đâu có được. Đó là đi xuống địa ngục, đi lộn ngược, hiểu chưa? Mình càng ngày càng nhỏ mình mới thấy mình tu tiến. Mà ta đây là chỉ có rớt mà thôi. Không hiểu, không hiểu chân lý mà dám xưng hô là tôi là bảo vệ chân lý. Chân lý đâu cần mình bảo vệ. Ngu mũi trùng trùng mà không biết. Khi mà con người tu khám phá được sự ngu mũi của mình mới trở về thức tâm. Mà không khám phá được sự ngu mũi của chính mình không có bao giờ thức tâm. Thì vương bồi địa vị, mà cái địa vị đó là giam mình mà không thấy. Thấy không? Bây giờ chúng ta hưởng này, ăn cái gì ngon này kia kia nọ sung sướng, giam mình mà không thấy. Chút nữa bệnh đó, kêu bằng hưởng, thấy không? Tôi khoái lạc, tôi ngủ với đàn bà tôi sướng, nhưng mà rốt cuộc tôi hồi bệnh không biết. Da mình mà không thấy, cái nào cũng là gút mắt, cái nào cũng buộc tội mà không thấy. Rõ ràng
Cho nên con người ở trong mê và chấp mà không ai thấy. Cho nên khi mà chúng ta đã sống trong cái thể xác này là chúng ta mê. Và chúng ta phải lập lại trật tự để trì kỳ trí phá mê. Ta sống trong thể xác này là ta chấp, nhưng mà ta phải trì kỳ trí mới phá chấp, mới trở về trung dung. Theo mới thấy ta cần học hỏi tới vô cùng, chứ chúng ta không phải là đấng vô cùng. Phải hiểu cái đó. Nhưng mà chúng ta có khả năng tiến hóa tới vô cùng, phải học hỏi mới tiến tới vô cùng. Thì rõ chưa đó chưa? Thì khi chúng ta nói ra thiêng liêng cũng phải nể, phải học, phải xác nhận điều này là chân lý, chứ không phải thiêng liêng giỏi hơn người phạm. Cho nên con người đừng có nhầm lẫn cái đó. Chúng ta từ thiêng liêng giáng sanh ở trong cái tiểu thiên địa này, và chúng ta có quyền năng trong phạm vi quy định của Thượng Đế để học tiên. Thì thiêng liêng kia cũng có sự quy định ở trong cõi đó, cho người không có thể làm qua được. Con quỷ cũng không làm qua được. Nếu làm qua được mình đâu có khắc phục nhà. Nó phá tan hết cho đâu cho mình khắc nhà khắc cửa tại thế. Thấy không? Cho nên cái phạm vi nào cũng có cái luật định và quy định rõ ràng của Thượng Đế. Phân minh luật lệ đàng hoàng. Người phạm không thấy, nó ui ông trời không có luật. Tôi muốn làm gì làm thứ có. Thấy không? Người ta không phải là vĩnh cửu, nhưng mà chưa hiểu. Chứng mình là hay, rồi tưởng ta là cầu nguyện, rồi trời cho của. Cái đó không phải nữa. Chỉ là bài học chứ không phải trò. Ông trời ông đưa điêu luyện tâm thức mình, đang quay mình, chứ không phải là ông thả lỏng cho mình. Đừng có hiểu là ông trời ông thả lỏng cho mình hưởng, ông thương mình. Không phải. Ông thương bằng một cách xây dựng. Mà xây dựng thì phải điêu luyện. Mà chiêu điêu luyện mới thành công. Còn không điêu luyện không bao giờ thành công. Cho nên phải nhớ rằng cái ý muốn mình là ngu muội, không phải sáng suốt. Nhưng mà mình phải thả lỏng để tùy duyên trở hành, tùy duyên mà học. Chứ không phải mình giỏi hơn người ta. Đừng cho mình là giỏi hơn người ta. Hãy giỏi là giới hạn đứng đó mà thôi, không có đi tới nữa.
Có câu hỏi là nếu nói về tự ái thì tất cả mọi người đều có tự ái,
đều
từ nhỏ lớn, thì mình làm thế nào để mà mình dẹp bỏ tự ái đó, và làm thế nào để mình tránh cái gây sự tự ái cho mỗi cá nhân?
Bởi vì cái tự ái là mình quên mình mới tự ái, vì mình thấy mình giỏi hơn người khác, còn mình thấy mình là nhỏ bé không có giá trị. Và mình thấy mình là phần sáng suốt để dành cho mình để học hỏi, chứ không phải là để khống chế đối phương. Còn mình tưởng là mình sáng suốt để mình khống chế đối phương là mình tạo tự ái. Thấy chưa? Mình quên mình là người con nợ của cả càng khôn vũ trụ, và mình phải học. Thì mình vun bồi tự ái không? Mà mình nhớ mình là con nợ của cả càng khôn vũ trụ và mình phải học, thì mình đâu còn tự ái nữa. Mình thấy mình thua. Thua con kiến. Còn kiến làm việc 24/24 là mình làm biến. Sai làm chút chuyện bực bội, không thích. Mà con kiến nó kiếm việc nó làm. Thấy chưa? Cho nên những ông thầy mà tu đắc đạo ở hồi xưa ở trên chùa trên núi, đâu dễ gì vô chùa đó. Vô ông cho làm. Ông kiến dọn đống đá này qua đống đá kia. Đó. Bứt cái đám cỏ này rồi trồng lại một đám cỏ kia. Có bao nhiêu chuyện đó mà làm mười mấy hai chục năm, đâu phải làm một tháng một ngày. Nhưng mà người phàm quá tham lam, vun bồi tự ái. Tu mà còn tự ái còn tham lam, muốn một ngày một giờ tôi thành đạo, cho bài học để cho nó sắc bắt sang bang, để nó thấy nó ngu, nó thấy rõ cái lòng tham và ngu muội của nó, sự bất chánh bất trơn xảo trá nó, gạt nó mà nó không hay. À, con đụng rồi mới thấy rõ. Mà mỗi người ở thế gian đều phải học cái khóa đó. Thức tâm rồi thấy như là mình xảo trá mình gạt mình chứ không gạt ai hết. Mình có những cái ý nghĩ nghĩa là không đúng, và mình tự biện hộ cái ý nghĩ đó, phải mình sao xảo trá mình không? Mình gạt mình không? Đó là tự ái. Mình tự ái là tối tâm, tự ái là thành cái vách tường rồi. Người nào đâu có tới nói chuyện, người ta đâu có thèm tới nói chuyện với mình đâu. Nói thằng nó tự ái, đừng nói nặng, nói nặng nó không chịu. Thì người ta không có kêu bằng mở tâm đối đãi với mình. Sự đối đãi nó có cách biệt, mà cách biệt bằng vách tường lễ giáo, không có thật tâm. Còn nó dẹp tự ái rồi, người ta nói thật, người mày tham ăn quá, mày ăn để dành cho người khác, ta nói thẳng thì mình sửa liền, khỏi mất thì giờ. Nhưng mà đối với người tự ái mà mình nói vậy thì nó giận bỏ đi không thèm ăn nữa. Thấy không? Đó, cho nên vì đó là cái vách tường ngăn cản mà chúng ta phá cái đó để chúng ta học. Mà học rồi để làm chi? Để thanh nhẹ hơn và dễ tiến hơn, dễ hòa ai hơn. Thì con đường ai rộng, chúng ta được rộng hơn. Chúng ta thấy mọi người đều cảm mến và thương yêu mọi người, chúng ta chấp nhận để học hỏi. Một hành động nào đối diện với chúng ta đều là Thượng Đế đang giáo dục chúng ta. Tiếng kêu của con dê cũng đang dạy tâm ta. Hỏi có đậm không? Thấy không? Mà con chiến trắng ta, hỏi thử tâm có đậm không? Đói bụng hỏi tâm có đậm không? Chứ tất cả một cử một động cả càng khôn vũ trụ này đang giáo dục tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Nhưng mà ai hay? Cho nên ta tu, ta phải trở lại cái điểm linh quang là cái điểm nhỏ nhất, nhưng mà nó sẽ là lớn nhất nếu nó chịu học. Còn nó tự cao, nó ta là lớn nhất, ta không cần học của Thượng Đế. Thượng Đế mà làm gì? Thượng Đế ở đâu? Xạo, mấy thằng truyền đạo nói xạo. Nhưng mà ta phải thấy rõ sự công bằng của Thượng Đế trong ta. Mọi người đều hít vô và thở ra.